Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ 8, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện người giàu có đến xin Đức Giêsu chỉ cách để được sự sống đời đời. Nhưng khi anh ta nghe Đức Giêsu dạy phải từ bỏ và theo người, anh sụ nét mặt và bỏ đi. Đức Giêsu lấy làm tiếc phải nói về anh: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Thế là ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 lên tiếng: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Ra như ý ông muốn hỏi thêm: "Vậy chúng con được gì?" Câu nói của ông Phêrô cũng là suy nghĩ của con người mọi thời đại. Tâm lý thường tình thì ai làm gì cũng ít nhiều nghĩ đến cái lợi cho mình. Không lợi vật chất thì cũng lợi tinh thần. Thế nhưng nếu tính toán theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, thì quả thật để làm môn đệ Chúa, chúng ta phải bỏ rất nhiều. Bỏ thời giờ để cầu nguyện, bỏ công sức, bỏ tiền của để làm việc bác ái, bỏ ý riêng để sống đức vâng lời, bỏ nhiều món lợi rất dễ ăn để thực thi công bình. Nhiều khi chúng ta không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì chúng ta vẫn còn theo cách tính toán của thế gian. "Thầy coi, tôi bỏ như vậy rồi thì tôi được cái gì?" Chúng ta làm như thế, Chúa phải bồi thường thỏa đáng cho chúng ta đã, rồi chúng ta mới bỏ mọi sự mà theo Chúa vậy. Tuy nhiên, từ bỏ ở đây không theo nghĩa từ bỏ tận căn, nhưng là đừng quá bám víu và lệ thuộc vào những giá trị trần gian. Đừng làm tôi tớ cho của cải, cũng không nên so đo tính toán hơn thiệt khi theo đuổi lý tưởng, nhất là lý tưởng nước trời. Thật may mắn, Đức Giêsu không trách mắng câu hỏi của Phêrô. Người trả lời: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm." Thật ra chữ lời gấp trăm đây không có nghĩa về số lượng toán học, nhưng Đức Giêsu muốn so sánh cái hạnh phúc Thiên Chúa dành cho kẻ hy sinh, dành cho kẻ từ bỏ mà theo người. Kẻ đó sẽ được hạnh phúc ở trên trời, nơi có đông đảo các thánh và triều đình thiên quốc, mà ngay khi họ từ bỏ như thế, Đức Trời đã ghi tên họ, đã dành phần sẵn cho họ. Chứ gấp trăm lần đây, con hiểu là họ sẽ được thử thách gấp bội mà trong bát phúc đã nói tới, vì môn đệ không trọng hơn thầy mình được. Nhưng sau khi vượt qua những thử thách ấy mới được hạnh phúc gấp trăm lần là nước trời. Cho nên, cái điều kiện đạt hạnh phúc ấy trước tiên là việc từ bỏ. Như thế, từ bỏ một giá trị nhỏ, một gia đình nhỏ để nhận được một thứ quý giá, một phần thưởng trọng hậu và một gia đình lớn, gia đình của Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa là cha thì quả là xứng đáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta quảng đại hơn để dâng cho Chúa những gì mình có, là thời gian, là sức khỏe, tài năng và những phương tiện vật chất của chúng ta, hầu góp phần cho sứ vụ loan báo tin mừng bình an và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi phải từ bỏ những điều bất xứng, ngăn trở chúng ta sống đúng với phẩm giá là người môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa là cha nhân từ, Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Xin cho chúng con sự can đảm với lòng quảng đại để dám từ bỏ những gì làm vướng vận và ngăn trở chúng con trên hành trình sống đức tin và làm chứng cho Chúa giữa trần gian này. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại bàn thờ chính, cũng gọi là bàn thờ tuyên xưng đức tin, ngay trên mộ của Thánh Phêrô trong đền thờ kính thánh nhân, trước sự hiện diện của 2.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, 15 giám mục và 30 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích danh xưng kinh thánh dùng để chỉ Chúa Thánh Linh là Paraclito mà Chúa Cha sai đến, và rút ra những bài học cụ thể cho các tín hữu. Ngài mời gọi mọi người hãy đón nhận ơn an ủi của Thánh Linh, tham gia vào sứ mạng làm chứng nhân. Đức Thánh Cha cũng đưa ra ba lời khuyên nhủ, đó là sống hiện tại, cùng nhau tìm kiếm và liên kết với nhau. Đức Thánh Cha nói, Paraclito, hôm nay chúng ta đón nhận danh từ này, một từ không dễ dịch vì hàm chứa nhiều ý nghĩa. Paraclito cốt yếu để chỉ hai điều, đấng an ủi và đấng bào chữa. Paraclito là đấng an ủi. Tất cả chúng ta, đặc biệt trong những lúc khó khăn như chúng ta đang trải qua, đều tìm kiếm an ủi. Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ tìm những an ủi trần thế sớm tan biến. Hôm nay Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự an ủi từ trời cao, Chúa Thánh Linh là đấng an ủi tuyệt hảo. Vậy đâu là sự khác biệt? Những an ủi trần thế giống như thuốc mê, chúng tha dịu nhất thời, nhưng không chữa trị sự ác sâu đậm mà chúng ta mang trong tâm hồn. Chúng cắt bỏ và làm cho chúng ta nghĩ sang điều khác, nhưng không chữa lành. Chúng tác động trên bề mặt, ở bình diện các giác quan, nhưng không tác động trên tâm hồn. Trái lại, Chúa Thánh Linh, tình yêu của Thiên Chúa, ngự xuống trong tâm hồn và tác động trên tâm trí chúng ta. Người viếng thăm trong thẳm sâu tâm hồn như người khách dịu dàng của linh hồn. Người chính là sự dịu dàng của Thiên Chúa, không để chúng ta lẻ loi. Sang đến Paraclito là đấng bào chữa. Trong bối cảnh lịch sử của Chúa Giêsu, người bào chữa không thi hành các chức năng như ngày nay. Thay vì nói thay cho bị can, thì người bào chữa thường ở cạnh và thì thầm, gợi cho bị can những lý lẽ, để họ tự bênh vực mình. Cũng vậy, Chúa Thánh Linh là Paraclito, Thánh Thần chân lý, không thay thế chúng ta, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi những giả dối của sự ác, bằng cách gợi cho chúng ta những tư tưởng và tâm tình. Chúa hành động một cách tế nhị, không cưỡng bắt chúng ta. Chúa đề nghị chứ không áp đặt. Thần giả dối là ma quỷ, làm ngược lại. Hắn tìm cách cưỡng bắt chúng ta, muốn làm chúng ta tin rằng chúng ta luôn phải chiều theo những xúi dục xấu xa, những thúc đẩy của tật xấu. Rồi Đức Thánh Cha gợi lên ba thuốc giải căn bản chống lại những cám dỗ thông dục ngày nay, đó là sống hiện tại, cùng nhau tìm kiếm điều chung, và hãy đặt Thiên Chúa ở chỗ thứ nhất trước cái tôi của bạn. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30 phút. Sau đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Erbil Itak, Đức Hồng Isako cổ võ một quốc gia trung lập về tôn giáo. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande, tiếp tục cổ võ một quốc gia Itak trung lập về tôn giáo, tách biệt chính trị và tôn giáo, nhà nước và đạo, để có thể đạt được những tiến bộ thực sự. Đức Hồng Isako bày tỏ lập trường trên đây trong bài thuyết trình tại hội nghị do Đại học Erbil, thủ phủ miền tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq, hôm 19 tháng 5 vừa qua, với chủ đề Đoàn kết và hiến pháp tại vùng tự trị Kurdistan, trước sự hiện diện của chủ tịch miền, thủ tướng miền, cùng với nhiều bộ trưởng và đại diện nghị viện của miền Kurdistan. Cho đến nay, trào lũ thịnh hành ở Iraq vẫn gắn liền Hồi giáo và quốc gia, giống như nhiều nước Hồi giáo khác. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Isaco nói rằng, bao gồm tôn giáo trong chính trị là một sự bóp méo, vì đó là hai yếu tố khác biệt nhau. Dân chủ không phải như một sợi dây kim tuyến, nhưng là bảo đảm tự do, các quyền con người và phẩm giá, một cách thức để phổ biến nền văn hóa sự sống và làm cho kinh tế được thịnh vượng. Để có sự tiến bộ và đoàn kết các dân tộc, cần thiết lập một nền dân chủ đích thật với một hiến pháp dân sự được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, tôn trọng tự do của các cá nhân và các nhóm. Tại Iraq, ngày 10 tháng 10 năm nay sẽ có cuộc tuyển cử quốc hội để bầu 328 đại biểu cho Hạ viện. Quốc hội sẽ chỉ định tổng thống và thủ tướng với một chính phủ mới. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Isaco cổ võ sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước trong hiến pháp mới của Iraq và của miền tự trị Kurdistan, nhìn nhận sự đa nguyên và khác biệt trên bình diện tín ngưỡng và bộ tộc. Hiến pháp dân sự này phải hòa hợp với một thực tại mới và dựa trên các nguyên tắc được nhìn nhận trên bình diện hoàn cầu, phù hợp với công pháp quốc tế và các quyền con người. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Isaco không quên cảm ơn các vị lãnh đạo chính quyền miền Kurdistan đã đón nhận hàng trăm ngàn người thuộc các gia đình Kitô từ thành Mosul và bình nguyên Ninive chạy tới tị nạn hồi tháng 8 năm 2014 để tránh cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo IS. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc hành trình thượng hội đồng của giáo hội. Ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ long trọng khai mạc hành trình thượng hội đồng qua ba giai đoạn, giáo phận, đại lục và hoàn vũ, với các cuộc tham khảo ý kiến và phân định, để đi tới giai đoạn chót là thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023 ở Roma. Công nghị giám mục thế giới này có chủ đề là tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Ban đầu dự kiến nhóm họp vào tháng 10 năm tới 2022, nhưng vì đại dịch nên được Đức Thánh Cha rời lại đến tháng 10 năm 2023. Khẩu hiệu của hành trình này là mỗi người lắng nghe nhau và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Linh. Để cụ thể và hữu hình hóa sự đồng hành mà Đức Thánh Cha Francisco mong muốn, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 tới đây không phải chỉ tiến hành tại Vatican, nhưng trong mỗi giáo phận tại Nam Châu theo hành trình qua ba giai đoạn với các cuộc lắng nghe, phân định và tham khảo ý kiến. Các giáo dân, linh mục, thừa sai, người thánh hiến, các giám mục và hồng y, trước khi thảo luận, suy tư và tự hỏi về đặc tính công nghị trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 2023 tại Vatican. Họ sẽ đích thân sống tinh thần công nghị ấy ở địa phương, trong mỗi giáo phận, mỗi người theo vai trò của mình. Hành trình trên đây được Đức Thánh Cha phê chuẩn và được công bố ngày 21 tháng 5 năm 2021 qua một văn kiện của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Văn kiện giải thích thể thức tiến hành, đây là một tiến trình có sự can dự của các giáo hội địa phương. Văn kiện nhận định rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các thượng hội đồng giám mục từ khi được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục thành lập để đáp ứng nguyện vọng của các nghị phụ cộng đồng chung Vaticano Đệ Nhị mong duy trì sinh động kinh nghiệm về cộng đồng. Tiến trình do Đức Thánh Cha Francisco ấn định là một thượng hội đồng toàn quyền về địa phương. Hồi tháng 10 năm 2015, khi kỷ niệm 50 năm thành lập thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn có một hành trình chung của giáo dân, các mục tử, giám mục Roma, qua sự tăng cường đại hội các giám mục và sự tản quyền lành mạnh về địa phương. Này ước mong đó đang trở thành thực tại. Theo kế hoạch này, giai đoạn giáo phận sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 năm nay, dưới quyền chủ tọa của giám mục giáo phận. Mục đích là tham khảo dân Chúa để tiến trình công nghị được diễn ra qua sự lắng nghe toàn thể các tín hữu. Giai đoạn giáo phận sẽ kết thúc với một cuộc họp tiền công nghị, đúc kết các đóng góp và gửi về Hội đồng Giám mục Liên hệ trong thời hạn được xác định. Các giám mục nhóm họp để khai mạc thời kỳ phân định, lắng nghe điều Chúa Thánh Linh khơi lên trong các giáo phận được ủy thác cho các vị và tổng hợp những góp ý. Tổng hợp này được gửi về văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục cùng với những đóng góp của mỗi giáo phận trước tháng 4 năm 2022. Họ cũng sẽ nhận được những đóng góp của các bộ tòa thánh, các đại học, hiệp hội các bề trên dòng, các phong trào. Sau khi nhận được các tài liệu đó, văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ soạn thảo tài liệu làm việc đầu tiên và sẽ được công bố vào tháng 9 năm 2022, rồi gửi đến các giáo hội địa phương. Giai đoạn đại lục của hành trình Thượng Hội đồng Giám mục kéo dài cho đến tháng 3 năm 2023. Mục đích là để đối thoại ở cấp đại lục về tài liệu làm việc thứ nhất và thực hiện thêm sự phân định dưới ánh sáng các đặc điểm văn hóa của mỗi đại lục. Hành trình dài này muốn biểu lộ việc thực thi đoàn thể tính của hàng giám mục trong việc thực thi công nghị tính và sẽ đạt tới cao điểm vào tháng 10 năm 2023 với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Roma, theo các thủ tục đã được ấn định trong Tông hiến Hiệp thông Giám mục Episcopalis Communio do Đức Thánh Cha Francisco công bố năm 2018. Tin Abuja, Nigeria, một linh mục bị giết và một vị khác bị bắt cóc tại Nigeria. Một linh mục tại Nigeria bị giết và một vị khác bị bắt cóc trong vụ những kẻ võ trang tấn công giáo xứ Thánh Vincent Ferrer ở Malanfasa thuộc giáo phận Sokoto, bang Kaduna ở mặt bắc nước này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, danh tính bị linh mục bị giết là cha Alfonso Bello, 30 tuổi, còn linh mục bị bắt cóc là cha Koe Kiki, 70 tuổi, cựu cha sở địa phương. Toán người võ trang đã tấn công giáo xứ trong đêm 20 tháng 5, bắn bị thương vài người. Giám đốc truyền thông thuộc văn phòng Công giáo Nigeria, cha Mark Ilmo, xác nhận tin trên đây và nói rằng, những kẻ bất lương đã để xác cha Alfonso Bello trên khu ruộng phía sau trường đào tạo giáo lý viên, và cho đến nay, người ta không biết số phận của cha Koe Kiki bị bắt cóc. Tin của giáo phận Sơ Câu Tàu cho biết, cha Bèo Lầu thuộc tổng giáo phận Kaduna, nhưng được biệt phái sang giáo phận Sơ Câu Tàu và hoạt động tại giáo xứ Malanfasa. Cho đến nay, chưa có tiếp xúc nào được thiết lập với những kẻ bắt cóc. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Nigeria nhiều lần phê bình chính phủ của Tổng thống Buhari không làm đủ nhiệm vụ trong việc bảo vệ an ninh cho người dân, và các lực lượng cảnh sát liên bang và tiểu bang tỏ ra bất lực trong việc chống lại những vụ bắt cóc và giết người. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y John O'Neilkin tái lên tiếng phê bình chính phủ liên bang Nigeria về vấn đề này, và kêu gọi chính quyền ở mọi cấp độ hãy ủng hộ cuộc đối thoại toàn quốc để tái lập hòa bình, phát triển, an ninh và y tế tại Nigeria. Đức Hồng Y O'Neilkin cảnh giác chống lại chiến tranh tại nước này và nói rằng các vấn đề xã hội không thể được giải quyết bằng chiến tranh, nhưng chỉ làm cho nó leo thang. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng, Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó thuật lại việc Đức Giêsu phục sinh hẹn các tông đồ nơi một ngọn núi miền Galilee. Ở đó Ngài tuyên bố rằng Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, nên sai các ông đi loan báo tin mừng cho muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cuộc hiện ra của Đức Giêsu tại Galilee rất long trọng và được coi là chính thức, vì mục đích là để trao sứ mệnh cho tông đồ, chứ không phải để chứng tỏ Chúa đã sống lại. Người hiện ra với 11 môn đệ, vì Giuđa không còn nữa, và lúc này Matthias vẫn chưa được tuyển chọn. Địa điểm được hẹn trước là ở miền Galilee, nghĩa là vùng đất của dân ngoại. Đây cũng là nơi Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ của người. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ trên ngọn núi thì chắc chắn tác giả muốn nói theo nghĩa tượng trưng, vì núi là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và mặc khải cho con người. Đức Giêsu đã khai mạc ngước trời trên núi, tỏ vinh quang trên núi và bây giờ cũng sai hội thánh đi loan báo tin mừng từ trên một ngọn núi. Cử chỉ có một số môn đệ bái lạy Ngài, cho thấy các môn đệ đã vững mạnh trong đức tin và sẵn sàng đón nhận sứ mạng. Tuy nhiên cũng có một câu khó hiểu, đó là, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Có nhiều cách lý giải, nhưng cách giải thích xem ra hợp lý hơn cả, đó là, lần này Đức Giêsu hiện ra để trao sứ mạng cho không phải chỉ các tông đồ, nhưng là cả cộng đoàn hội thánh. Vì vậy, sự hoài nghi ở đây tượng trưng cho thái độ của nhiều người trong cộng đoàn hội thánh trong lịch sử. Hội thánh này luôn bị cám dỗ tự khép mình lại, hoặc vẫn tiếp tục hoài nghi về mầu nhiệm phục sinh của Thiên Chúa. Cao điểm của cuộc hiện ra là lời tuyên bố trao sứ mạng cho hội thánh. Ngày xưa, cũng trên núi, Đức Giêsu đã từ chối nhận quyền bính từ Satan đề cập trong cơn cám dỗ. Thì bây giờ, người tuyên bố Thiên Chúa đã trao ban cho người tất cả. Vậy hội thánh phải dùng quyền đó, nhân danh người, mà làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa, nhân danh Chúa Ba Ngôi. Vào giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021, cả thế giới nín thở theo dõi cuộc bầu cử ồn ào nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các hãng tin tức đều nhận xét, chưa khi nào người dân Mỹ lại chia rẽ như lần này. Sự chia rẽ không chỉ xảy ra giữa hai đảng chính trị lớn, nhưng nó còn len lỏi vào trong từng gia đình nhỏ, thậm chí làm chia rẽ cả đời sống vợ chồng. Và thực tế này không chỉ dừng lại ở giữa các công dân Mỹ, nhưng lan sang cả các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam xa xôi. Sự việc ban đầu rất đơn giản, nó xuất phát từ việc khác nhau trong quan điểm chính trị, dẫn đến người phò bên này, kẻ chống bên kia, lời qua tiếng lại, dẫn đến chống đối nhau lúc nào không biết. Trong bài phát biểu nhận chức của tân Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã kêu gọi tất cả mọi người dân Mỹ đã đến lúc phải bỏ qua sự khác biệt để đoàn kết, hiệp nhất, đồng lòng phát triển đất nước. Chúng ta tạm thời không đi sâu vào lĩnh vực chính trị của nước Mỹ, nhưng dừng lại ở một chi tiết. Một đảng tân Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân đoàn kết, nhưng đảng khác, chính hành động của ông lại đưa đến những chia rẽ khác giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông. Điều này không quá khó hiểu. Tuy nhiên, việc một vị Tổng thống người Công giáo mà lại ký một sắc lệnh ủng hộ phá thai thì đó là điều nghịch lý mâu thuẫn trong chính con người ông, và sự mâu thuẫn nội tâm của ông đã đẩy người dân Mỹ đi xa hơn trong tiến trình chia rẽ khó hàn gắn. Chắc chắn sự việc này còn âm ỉ kéo dài và tác động không nhỏ đến sinh hoạt của toàn bộ công dân Mỹ. Sự hiệp nhất, hòa giải, hàn gắn mà vị tân Tổng thống Hoa Kỳ nhắm tới có điều gì đó bất ổn. Nó bất ổn vì đã thiếu đi một yếu tố quan trọng là không phù hợp với đạo lý tự nhiên. Nói theo văn phong Á Đông là không thuận thiên. Chỉ khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa, thì khi đó mọi sự mới trở nên tốt đẹp. Nói cách khác, người ta chỉ có thể hòa giải được lòng người khi thuận theo những đòi hỏi của tình yêu, công lý và sự thật. Giả dối, mâu thuẫn không bao giờ đưa đến hiệp thông thực sự được. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng kính hôm nay cho chúng ta suy ngẫm về gương hiệp nhất tuyệt đối trong Thiên Chúa. Chính tình yêu là yếu tố nối kết hiệp nhất mầu nhiệm cao trọng này. Cũng vậy, chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải, hàn gắn những chia rẽ trong lòng con người. Mỗi người tín hữu chúng ta, khi đã gia nhập hội thánh nhờ phép rửa, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, và như vậy cũng được tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Khi đó, mỗi người chúng ta phải đồng hóa mình với Thánh Phaolô và tuyên xưng rằng: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội. Cũng chính tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta tham dự vào tiến trình hàn gắn chia rẽ trong xã hội, trong cộng đồng. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không thể được diễn tả như một công thức toán học khiến chúng ta thắc mắc và lầm lẫn. Tại sao một lại là ba và tại sao ba lại là một? Nhưng mầu nhiệm đó được viết trong cuốn sách của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu những mâu thuẫn mới được hài hòa, những bất đồng mới được hóa giải. Cũng chỉ có tình yêu mới làm cho một thành ba và ba thành một, như hôn phu vẹn tình vẹn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hiền hết lòng yêu thương con cái, sẵn sàng làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho con cái, cho người mình yêu mến. Chỉ trong tình yêu, người ta mới có thể hát lên: mình với ta, tuy hai mà một, ta với mình, tuy một mà hai. Xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nối kết chúng ta tâm đầu ý hợp trong sứ mạng loan báo tin mừng và trong công cuộc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Thánh Linh thay đổi tâm hồn, mở rộng cái nhìn của các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa với khoảng 3.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trưa Chúa Nhật 23 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa trình thuật của sách Tông đồ Công vụ về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, tác động trên cộng đoàn các môn đệ, và Ngài kêu gọi các tín hữu mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Linh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Libro degli Atti degli Apostoli narra quanto accade a Gerusalemme 50 giorni dopo la Pasqua di Gesù. I discepoli erano riuniti nel cenacolo e con loro c'era la Vergine Maria. Il Signore risorto aveva detto loro di rimanere in città finché non avessero ricevuto dall'alto il dono dello Spirito.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại những gì xảy ra tại Jerusalem 50 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại. Các môn đệ họp nhau trong nhà tiệc ly và cùng với họ cũng có Đức Mẹ Maria. Chúa Phục sinh đã dặn họ hãy ở lại trong thành cho đến khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Linh từ trên cao. Và điều này được biểu lộ với một tiếng sấm vang bất thình lình từ trời cao như một luồng gió mạnh làm đầy căn phòng nơi họ đang ở. Vì thế, đó là một kinh nghiệm thực sự nhưng cũng là một biểu tượng. Kinh nghiệm cho thấy Chúa Thánh Linh như một luồng gió mạnh mẽ và tự do. Người ta không thể kiểm soát, chặn đứng và cũng chẳng thể đo lường và không ai có thể đoán trước hướng gió thổi. Luồng gió ấy không để mình bị đóng khung trong những đòi hỏi nhân trần, trong những khuôn khổ và những thiên kiến của chúng ta. Chúa Thánh Linh xuất phát từ Thiên Chúa Cha và từ Chúa Con Giêsu Kitô tràn vào giáo hội, đổ trên mỗi người chúng ta, mang lại sức sống cho tâm trí chúng ta, như Kinh Tin Kính nói, Ngài là Chúa và là đấng ban sự sống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ của Chúa Giêsu vẫn còn hoang mang và sợ hãi. Họ chưa có can đảm xuất đầu lộ diện. Cả chúng ta, đôi khi chúng ta thích ở lại giữa những bức tường bảo vệ của môi trường chúng ta. Nhưng Chúa biết rồi đến với chúng ta, mở cửa tâm hồn chúng ta. Chúa phái Thánh Thần của Ngài xuống trên chúng ta, người bảo bọc và vượt thắng mọi do dự của chúng ta, phá vỡ những phòng thủ của chúng ta, gỡ bỏ những an ninh giả tạo của chúng ta. Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta trở thành những thụ tạo mới như Ngài đã làm hôm ấy với các tông đồ. Các tông đồ sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Linh không còn như trước nữa, nhưng họ ra ngoài và bắt đầu rao giảng rằng khi Giêsu đã sống lại, Ngài là Chúa. Mỗi người đều hiểu lời giảng ấy trong ngôn ngữ của mình. Chúa Thánh Linh thay đổi tâm hồn, mở rộng cái nhìn của các môn đệ. Ngài làm cho họ có khả năng thông truyền cho mọi người những kỳ công của Thiên Chúa, vô biên, vượt lên trên mọi biên cương văn hóa và tôn giáo, trong đó chúng ta quen suy nghĩ và sống. Chúa làm cho họ có thể đi tới những người khác, tôn trọng khả năng lắng nghe và hiểu biết của họ trong văn hóa và ngôn ngữ của mỗi người. Nói khác đi, Chúa Thánh Thần làm cho những người khác nhau đả thông với nhau, thực hiện sự hiệp nhất và đại đồng của giáo hội. Ngày hôm nay, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Linh. Ngài làm cho chúng ta cảm thấy tất cả vẻ đẹp và sự thật của tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Và Ngài thúc đẩy chúng ta đi ra làm chứng về đấng là tình yêu luôn đi trước chúng ta với lòng thương xót của Ngài. Thế giới đang cần can đảm, hy vọng và lòng tin của các môn đệ của Chúa Kitô. Thế giới đang cần chúng ta làm men, làm muối và là ánh sáng trong những hoàn cảnh khác nhau và trong nhiều bối cảnh văn hóa và xã hội. Tất cả những điều ấy chỉ có Chúa Thánh Linh mới kiến tạo được. Và Đức Thánh Cha kết luận.
Chiediamo oggi alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, di intercedere perché lo Spirito Santo scenda in abbondanza e riempia i cuori dei fedeli e accenda in tutti il fuoco del suo amore.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, truyền cầu để Chúa Thánh Linh ngự xuống dồi dào và làm đầy tâm hồn các tín hữu và thắp lên nơi mọi người lửa tình yêu của Ngài. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letaria, Alleluia.
Siate meruissi portare alleluia.
Resurrexi sicudicit alleluia.
Ora pro nobis Deum alleluia.
Gaude letare Virgo Maria alleluia.
Quia surrexit Dominus vere alleluia.
Deus qui per resurrezione Filii tui Domini est Christi, munum letificare degnatus est. Christa quaesimus, ut per eius benedicem Virgine Maria, perpetua accipiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et doc nunque tuts quae in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã đưa ra một loạt những lời kêu gọi và nhắn nhủ. Trước tiên, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lo âu về tình hình căng thẳng và tranh chấp giữa chính phủ Colombia với chương trình cải tổ và những người biểu tình chống đối, các công đoàn và các thành phần khác. Nhiều cuộc đụng độ và xung đột đã xảy ra. Đức Thánh Cha tái kêu gọi đối thoại và giải quyết vấn đề.
Cari fratelli e sorelle, affido alle preghiere di tutti voi la situazione in Colombia, che continua ad essere preoccupante. In questa solennità di Pentecoste, prego perché l'amato popolo colombiano sappia accogliere i doni dello Spirito Santo, affinché attraverso un dialogo serio si possano trovare soluzioni giuste ai molteplici problemi di cui soffrono, specialmente i più poveri, dovuto alla pandemia.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới với nhân dân Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt dân chúng tại Goma, đang bị nạn núi lửa phun, núi Narragongo, hàng ngàn người phải từ bỏ gia cư để đi lánh nạn, và chính quyền ra lệnh di tản dân. Tối thứ Bảy 22 tháng 5 vừa qua, núi lửa phun trào đã tràn tới phi trường Goma, thành phố có 2 triệu dân cư. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu được tôn kính đặc biệt tại đền Thánh Đức Mẹ tại Xà Sơn gần Thượng Hải, cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Ngài mời gọi toàn giáo hội hiệp ý cầu nguyện cho các tín hữu tại đại quốc này.
I fedeli cattolici in Cina domani celebrano la festa della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani. E celeste patrona del loro grande paese.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chúc mừng các tu sĩ nam nữ Salesian nhân ngày lễ Đức Mẹ và ca ngợi sự dấn thân của các tu sĩ dòng Đông Bosco và dòng con Đức Mẹ phù hộ tại các nơi trên thế giới, cầu cho dòng được nhiều ơn gọi.
E parlando anche della festività di domani, Maria Ausilio dei Cristiani, un pensiero ai Salesiani e alle Salesiane. Che lavorano tanto, tanto nella chiesa.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày thứ Hai 24 tháng 5 là ngày kết thúc năm Laudato Si về việc bảo vệ môi trường theo tinh thần thông điệp Laudato Si.
Domani si conclude l'anno Laudato Si. Ringrazio quanti hanno partecipato con numerose iniziative in tutto il mondo. È un cammino che dobbiamo continuare insieme. Ascoltando il grido della terra e dei poveri. Per questo partirà subito la piattaforma Laudato Si.
Ngài ca ngợi nhiều sáng kiến đã được thực hiện trong năm qua để bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 23 tháng 5 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định: khi tiến về phía tương lai và các triển vọng của nó, người trẻ có một khao khát mãnh liệt muốn kinh nghiệm khoảnh khắc hiện tại, muốn tận dụng tối đa các cơ hội mà đời sống trao cho. Trái ngược với điều mà nhiều người tưởng nghĩ, Chúa không muốn trấn áp những khao khát về một đời sống dồi dào phong phú. Quả thật, làm sao Thiên Chúa có thể vui thích khi ai đó không có khả năng thưởng thức những phúc ân nho nhỏ mỗi ngày, khi mắt ai đó bị che khuất và không nhìn thấy những niềm vui đơn sơ ở khắp chung quanh họ, khi ai đó không có một khát vọng và ao ước được trải nghiệm nó. Về điều này, chúng ta có thể học theo gương Thánh Bê-đa giám mục tiến sĩ hội thánh để biết làm giàu những khát vọng và trải nghiệm tận hưởng các ân ban của cuộc sống tri thức hiện tại một cách có ý nghĩa. Thánh Bê-đa sinh năm 673 và qua đời năm 735. Ngài là một người đã có những trải nghiệm cuộc sống hiện tại với những khát vọng và những ân lộc đến hơi thở cuối cùng. Trải nghiệm của Ngài là trải nghiệm của người thi hành tác vụ đặc biệt trong lĩnh vực tri thức như viết lách, đọc sách hay giảng dạy. Ngài đã viết lịch sử nước Anh, lịch sử các vị tử đạo, rồi chú giải Kinh Thánh. Tuy vậy, có một điều mà mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ hãy quan tâm, đó là mặc dù Ngài sống trọn vẹn trong lĩnh vực tri thức, nhưng Ngài không hề sao lãng việc trải nghiệm đời sống cầu nguyện của một đan sĩ với truyền thống đan tu. Một đan sĩ cùng dòng, thầy Quýt Bê đã kể về trải nghiệm sống trọn vẹn hiện tại của cha Bê-đa trong những giờ phút cuối đời rằng: đến ngày thứ ba trước lễ thăng thiên, cha Veda bắt đầu thấy nghẹt thở nhiều hơn, chân của người hơi sưng. Suốt ngày hôm đó, người vẫn giảng dạy và vui vẻ đọc cho người ta viết. Có lần, người đã nói lời này: anh em hãy học lẹ đi, không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, và đấng tạo thành nên tôi có sắp cất tôi về hay không. Sáng sớm hôm sau, người truyền cho tôi phải viết cho nhanh những gì đã bắt đầu, và chúng tôi làm công việc ấy cho đến 9 giờ sáng. Những giây phút cuối trong ngày hôm ấy cũng là giây phút cuối cùng ngài nói: con hãy lấy tay đỡ lấy đầu thầy, vì thầy rất thích ngồi trước nhà nguyện của thầy, nơi thầy vẫn thường cầu nguyện. Để trong tư thế ngồi, thầy có thể cầu khẩn Thiên Chúa, cha của thầy. Ngài tắt thở trên nền gạch của phòng mình, trong khi còn đang hát câu sáng danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhìn vào cuộc đời Thánh Veda khả kính, chúng ta nghiệm ra rằng Chúa mời gọi chúng ta thưởng thức thời khắc hiện tại, chứ không chỉ chuẩn bị cho tương lai. Chúa muốn chúng ta dùng năng lực của mình vào những điều tốt lành, vun sới tình huynh đệ, học theo Đức Giêsu và tận dụng những niềm vui bé nhỏ của đời sống. Để các bạn trẻ và mỗi người chúng ta làm được điều này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ thêm: khi các con làm việc để đạt được điều mình ước mơ, hãy tận dụng mỗi ngày và sống hết mình, để mỗi khoảnh khắc đều đầy tràn yêu thương. Ngày hôm nay của tuổi trẻ các con rất có thể sẽ là ngày cuối cùng. Vì thế, rất đáng để nỗ lực sống nó một cách nồng nhiệt và trọn vẹn nhất. Thánh Veda khả kính được gọi là giáo sư và được tôn làm tiến sĩ hội thánh vào năm 1879. Ngài đã sống một đời sống tri thức trọn vẹn với những trải nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta cũng học hỏi nơi Ngài sự khát khao sống trọn vẹn cho Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa, để sống trọn vẹn ý nghĩa từng ngày và trung thành với ơn Thánh Chúa trao cho đến cuối đời, chúng con cần có sức mạnh của ơn Thánh Chúa. Thánh Veda đã không để lãng phí những giây phút trong đời vào những chuyện vô bổ. Ngài sống trọn vẹn từng giây từng phút. Là người trẻ, tương lai và vận mệnh giáo hội trong tay các bạn. Các bạn hãy tự hỏi, tôi đã dùng thời gian như thế nào để thực hiện khát vọng và trải nghiệm cuộc sống? Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết sống trọn vẹn ý nghĩa đời mình. Amen.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.